Con đường về nhà ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ở thị trấn Tư Hà, thị xã Hương Trà vẫn còn nhão nhuẹt bùn đất sau trận lũ lớn. Ngôi nhà nhỏ cấp 4 của gia đình ông hướng mặt ra dòng sông Bồ. Ông Bình là một trong 13 người của đoàn công tác hy sinh tại trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67 thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ sông Bồ. Nước lũ vẫn cuồn cuộn đỏ ngầu chưa rút hẳn. Dấu tích của cơn lũ lịch sử còn in vết trên mạng tường nhà ông. Từ đêm qua đến nay, chính quyền địa phương, bà con hàng xóm, bạn bè thân hữu đến chia buồn ngày càng nhiều. Bà Trương Thị Hằng, hàng xóm ở sát nhà ông Bình kể, mọi người ngóng theo cuộc tìm kiếm mấy ngày qua, luôn cầu mong cho ông tai qua nạn khỏi. Nhưng rồi điều kỳ diệu không đến, ông đã vĩnh viễn ra đi. Mới mấy ngày mưa lũ trước đó, ông Bình còn giúp người dân phòng chống lụt bão, tặng mì ăn liền, nước uống cho bà con vùng ngập lụt. Lúc ông đi lên rào Trăng Ba cứu nạn, căn nhà ông vẫn còn ngập nước lũ. Bà Hằng tiếc vì một vị cán bộ trẻ, xông xáo và gần gũi ấy nay đã bỏ dân mà đi xa lắm rồi.
Mình nhầm khóc tôi, chỉ có hai đứa con dài thế. Như tí đứa lập tàn, nó chín vai bơ một chắc, bơ bên mà đang dọn xe cho nồi đó.
Mấy hôm nay, bà Ni, vợ ông Nguyễn Văn Bình lên tận xã Phong Xuân ngóng chờ tin chồng. Chiều tối qua, khi thi thể chồng mình được tìm thấy, đưa về bệnh viện quân y 268, bà chạy theo chiếc xe cứu thương, khóc ngất. Tối qua, ông Nguyễn Tài Tuệ, Bí thư Thị ủy Hương Trà dẫn đầu đoàn cán bộ lãnh đạo thị xã đến thăm gia đình bà. Ông Tuệ cũng là người bạn, người hàng xóm thân tình của chồng bà. Ông Bình mới được bầu làm chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền chưa lâu. Vì chủ tịch huyện 42 tuổi này luôn năng động, nhiệt huyết, được nhân dân yêu thương, lãnh đạo tỉnh tín nhiệm cao. Ông Bình mất đi, để lại vợ, hai đứa con đang tuổi ăn học. Bố ông Bình là cán bộ hưu trí vừa mất cách đây vài năm. Mẹ ông Bình cũng đau ốm thường xuyên. Khi ông Bình đi vào rào Trăng Ba làm nhiệm vụ cứu nạn, mẹ ông đang nằm điều trị tại bệnh viện. Mọi người giấu không cho bà biết con trai mình vừa mất. Ông Nguyễn Tài Tuệ, Bí thư Thị ủy Hương Trà nhớ lại.
Cá nhân tôi, anh Bình không chỉ đơn thuần là một người bạn, đồng chí, mà anh Bình một cán bộ trẻ năng động và được rất nhiều người dân rất là yêu quý. Cho nên mất mát này rất là lớn, thì đến bây giờ cứ ám ảnh và giá dứt.
Rời nhà ông Nguyễn Văn Bình, cơn mưa bắt đầu nặng hạt, lòng chúng tôi nặng trĩu nỗi buồn. Chúng tôi tìm đến căn nhà 520, chung cư Xuân Phú, thành phố Huế, nơi có tổ ấm của gia đình nhà báo Phạm Văn Hướng. Anh Hướng là trưởng phòng thông tin tuyên truyền, cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế, có nhiệm vụ đi đưa tin về đoàn công tác đi cứu nạn. Bản tin chưa kịp đưa lên cổng thông tin điện tử, anh Hướng đã mãi mãi không về. Ngày tìm thấy thi thể anh Hướng lại trùng với ngày sinh của anh, 15 tháng 10, 1968. Trang Facebook báo nhắc sinh nhật anh Hướng, bạn bè người thân càng thêm xót xa. Một người em của anh Hướng đã viết status trên trang Facebook của mình như thế này: 72 giờ vàng đã qua, phép màu không hiện hữu. Sinh nhật lần này, anh trai mãi mãi ra đi, để lại bao xót xa. Đau quá anh ơi, ra đi thanh thản anh nhé. Đọc những dòng chia sẻ này, không ai cầm được nước mắt. Con gái đầu của anh Phạm Văn Hướng là sinh viên năm thứ tư, là thành viên tích cực của câu lạc bộ Ngọn Lửa tuổi 20, luôn có mặt trong nhiều hoạt động ý nghĩa. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã thành lập quỹ để giúp cho hai em học xong đại học với tài khoản ban đầu hơn 100 triệu đồng. Nhà báo Ngô Thủy Trang, đồng nghiệp của anh Hướng ở thành phố Huế, rất buồn khi anh Hướng ra đi để lại hai con gái bơ vơ.
Tôi mong rằng không những các đồng nghiệp của anh, các thân phận khác trong xã hội cùng chung tay hỗ trợ để hai con anh tiếp tục việc học và sau này khi trưởng thành sẽ có cuộc sống ổn định hơn.
13 cán bộ sĩ quan chiến sĩ đã hy sinh khi đi làm nhiệm vụ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng Ba vào ngày 12 tháng 10. Trong số đó, có 11 người là cán bộ chiến sĩ quân đội do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 dẫn đầu. Trước lúc lên đường tiếp cận rào Trăng Ba, các anh đã có những ngày dài dầm mình trong mưa lũ ở miền Trung cứu người. Hình ảnh ấy vẫn còn in đậm trong ký ức của người dân miền Trung. Ông Đào Quang Chờ ở vùng lũ tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong bão lũ, những người lính luôn trên mặt trận tuyến đầu để giúp dân vượt qua khó khăn. Khi nghe tin 17 công nhân ở thủy điện rào Trăng Ba gặp nguy hiểm, các anh lập tức lên đường với quyết tâm sớm tiếp cận hiện trường, kịp thời cứu người gặp nạn. Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có văn bản đề nghị công nhận liệt sĩ cho 13 cán bộ sĩ quan chiến sĩ đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng Ba. Ông Đào Quang Chở rưng rưng nhớ về những người lính vừa hy sinh khi thực hiện mệnh lệnh từ trái tim vì nhân dân quên mình.
Đây là sứ mệnh và sự hy sinh cũng như là ra trận thôi. Họ biết họ có thể là trở về và họ có thể không trở về. Một người lính là phải có cái kiên định như thế. Tất nhiên là đó là phải hy sinh vì nhân dân rồi, hy sinh về đồng bào, về ruột thịt rồi. Vừa nghĩa vụ vừa trách nhiệm, đó là một nghĩa cử rất là đáng trân trọng và đáng ghi nhớ.